truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 23 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Với mong muốn được sẻ chia với người nghèo trong cuộc sống, những món quà Tết do các tổ chức đoàn thể chính trị địa phương trao tặng phần nào giúp người nghèo cảm thấy ấm lòng hơn mỗi khi Tết đến xuân về.
Trường Trung học Phổ thông Dương Tự Minh tổ chức hội khỏe phù đồng và ra mắt câu lạc bộ võ thuật. Đây là năm học thứ 3 nhà trường tổ chức hoạt động này nhằm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.
Trong khi bạn bè khăn gói về quê ăn Tết, tụ họp cùng gia đình, nhưng vì rất nhiều lý do, không ít bạn sinh viên Thái Nguyên đã chọn cách ở lại để làm thêm, kiếm tiền trang trải cuộc sống. Chuyên mục Alo sinh viên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 21 tháng 1 tại Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên phối hợp với thành đoàn tổ chức chương trình Xuân yêu thương. Dự chương trình có đồng chí Lê Thị Ngọc Hoa, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên; Tô Hạ Sĩ, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Quang Trung; Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên. Tại chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên và Thành đoàn Thái Nguyên đã tặng gần 150 suất quà cho các gia đình chính sách, hội viên phụ nữ nghèo, đoàn viên thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn thuộc 7 phường trung tâm thành phố, gồm Đồng Quang, Quang Trung, Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, Trương Vương, Túc Duyên và Gia Sàng. Các phần quà bao gồm cả tiền mặt và các nhu yếu phẩm cần thiết với tổng trị giá trên 50 triệu đồng do các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, hội viên phụ nữ, đoàn viên, đội viên toàn thành phố chung tay đóng góp. Những phần quà ý nghĩa được trao tặng tới các gia đình chính sách, hội viên phụ nữ nghèo, đoàn viên thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ngay trước thềm xuân mới đã góp phần động viên tinh thần, tạo điều kiện để các gia đình đón Tết Nguyên đán đủ đầy và ấm áp tình người.
Chiều 22 tháng 1 tại Ủy ban Nhân dân phường Trung Thành, thành đoàn đã phối hợp với Hội Phụ nữ thành phố tổ chức chương trình Xuân yêu thương số 4, tặng quà Tết cho 7 phường khu vực phía Nam thành phố gồm Tân Lập, Phố Xá, Trung Thành, Tân Thành, Hương Sơn, Cam Giá, Tích Lương. Trong chương trình lần này, thành đoàn và Hội Phụ nữ thành phố đã trao gần 170 suất quà Tết cho 28 gia đình chính sách, gần 140 đoàn viên, đội viên, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Chia sẻ với chúng tôi, em Trần Anh Nguyệt, học sinh trường tiểu học Tân Thành 2 nói:
Hôm nay em được quà ở đây em cảm thấy rất vui và Tết năm nay em còn có thêm bánh kẹo và tiền để ăn Tết ạ.
Được biết chương trình Xuân yêu thương bắt đầu từ ngày 15 tháng 1 năm 2017. Trải qua 4 chương trình, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Hội Phụ nữ thành phố Thái Nguyên tổ chức tặng 600 suất quà tại 4 cụm đoàn, hội phụ nữ các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Bằng sự chung tay giúp đỡ của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, tổ chức đoàn, hội, đội và toàn thể cán bộ, hội viên, đoàn viên thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã đóng góp trên 200 triệu đồng để thực hiện các chương trình này. Những món quà tuy nhỏ nhưng mang đầy ý nghĩa được trao tận tay các gia đình chính sách, đoàn viên, đội viên, hội viên phụ nữ nghèo đã phần nào giúp các gia đình được vui Tết đón xuân đầy đủ và an vui, qua đó góp phần chung tay cùng thành phố Thái Nguyên thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.
Nhằm sẻ chia động viên những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Đinh Dậu 2017, sáng 23 tháng 1, Đoàn Thanh niên Cơ quan Khối Chính quyền thành phố Thái Nguyên tổ chức thăm tặng quà cho 4 hộ gia đình thuộc xóm Đồng Lạnh và Long Giang, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên. 4 hộ gia đình gồm hộ bà Vũ Thị Phú xóm Đồng Lạnh, Lương Văn Đội, Quách Thị Mai và Lương Văn Sám xóm Long Giang. Đây là những hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, bản thân và các con bị khuyết tật. Tại các gia đình, các thành viên trong đoàn đã cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống của các gia đình. Mong các gia đình sẽ đón một năm mới thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và có những bước phát triển kinh tế trong năm mới. Những món quà được trao tuy không có giá trị lớn về vật chất, nhưng đã thể hiện sự quan tâm sẻ chia của các đoàn viên đoàn cơ quan khối chính quyền thành phố Thái Nguyên nói riêng, tuổi trẻ thành phố nói chung đối với các gia đình trước thềm năm mới Đinh Dậu 2017.
Chiều 22 tháng 1, tại cơ sở chữa bệnh giáo dục lao động xã hội thành phố Thái Nguyên, Đoàn Thanh niên Cơ quan Khối Chính quyền thành phố tổ chức chương trình Xuân yêu thương 2017. Cơ sở chữa bệnh giáo dục lao động xã hội thành phố hiện có hơn 80 học viên và 40 cán bộ. Sinh hoạt tại cơ sở, các học viên được tham gia lao động trị liệu, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao như cầu lông, bóng đá, bóng bàn. Nhằm sẻ chia khó khăn, động viên tinh thần các học viên, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, Đoàn Thanh niên Cơ quan Khối Chính quyền lại tổ chức gặp mặt, giao lưu tại cơ sở với nhiều hoạt động vui tươi, thắm tình đoàn kết. Tại chương trình Xuân yêu thương 2017, đông đảo học viên tại trung tâm đã cùng tham gia giao lưu văn nghệ với các đoàn viên trong các cơ quan khối chính quyền thành phố. Tuy không phải là những giọng ca chuyên nghiệp, nhưng bằng tình cảm của mình, các đoàn viên học viên đã cùng cất cao lời ca tiếng hát về mùa xuân và tình yêu quê hương đất nước. Tiếp đó, các đoàn viên học viên đã cùng tham gia gói bánh chưng, qua đó mang đến không khí ấm cúng, gợi lại trong mỗi người nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân NCB phối hợp với Ban Kinh tế Tài chính Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên trao tặng 300 suất quà cho 300 hộ dân của huyện Phú Bình. Tại đây, 300 suất quà gồm các nhu yếu phẩm và 500.000 đồng tiền mặt đã được trao cho 300 hộ dân là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách của huyện. Đây là hoạt động thường niên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên thực hiện mỗi dịp Tết đến xuân về. Trong dịp Tết năm nay, ngoài những phần quà của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Quỹ vì cộng đồng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân còn phối hợp với Ban Tài chính Giáo hội Phật giáo Việt Nam thực hiện trao tặng 2.000 suất quà với tổng trị giá tiền mặt là 1 tỷ đồng cho 2.000 hộ nghèo, hộ chính sách tại 3 tỉnh là Thái Nguyên, Nam Định và Hà Tĩnh. Cho biết rõ hơn về hoạt động thiện nguyện này, ông Nguyễn Xuân Hòa, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân Việt Nam nói:
Trong những năm qua thì mặc dù hoạt động của ngân hàng cũng có rất nhiều cái sự tiến triển, tuy nhiên thì với cái tinh thần là làm công việc kinh doanh nhưng mà vẫn không quên cái công hoạt động từ thiện, cho nên là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân cũng phối hợp với lại tập đoàn Gambi hình thành một cái quỹ gọi là quỹ vì cộng đồng, và quỹ này chính thức hoạt động từ năm 2012 đến nay, và trong năm 2016 thì là quỹ đã huy động được gần 10 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động từ thiện, ví dụ như là xây cầu ở Kiên Giang hoặc là xây các cái trường học ở trên Hà Giang, cũng như là tổ chức các cái hoạt động phía các chuyến từ thiện, đặc biệt là trong những dịp Tết đến xuân về thì Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân và Quỹ vì cộng đồng cũng đều tổ chức các cái chương trình vui Tết cùng với người nghèo, và chương trình cũng đã được thực hiện thường xuyên từ năm 2015, 2016 và năm 2017. Về chương trình xây dựng nguồn quỹ thì chúng tôi có rất nhiều các cái nguồn. Đầu tiên phải kể đến là cái sự đóng góp của chính cán bộ nhân viên của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân. Thì hàng năm chúng tôi đều tổ chức ra một cái ngày vì cộng đồng, tức ngày 6 tháng 1. Thì cái ngày đấy thì chúng tôi sẽ bên cạnh cái sự đóng góp ít nhất mỗi cán bộ nhân viên một ngày lương, thì chúng tôi cũng có kêu gọi các cái nhà hảo tâm tài trợ thông qua các chương trình hoạt động đấu giá như năm 2017, tức là ngày vì cộng đồng vừa rồi thì chúng tôi cũng đã huy động được trên 10 tỷ đồng. Và chương trình này với cái ngân sách 10 tỷ đồng này thì chúng tôi sẽ có kế hoạch là triển khai các cái chương trình đến các cái đồng bào ở vùng sâu vùng xa, cũng như là các cái hoạt động ở các địa phương, các chương trình từ thiện. Và hàng năm với cái nguồn ngân quỹ này chúng tôi cũng thường sẽ sử dụng hết các cái nguồn này, và mỗi năm chúng tôi đều gây quỹ vào cái ngày 6 tháng 1 là ngày vì cộng đồng chung của ngân hàng.
Trong chương trình Xuân mới an vui tới mọi nhà tại huyện Phú Bình năm nay, bà con nhân dân đều bày tỏ sự phấn khởi trước sự quan tâm của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân Việt Nam, Ban Tài chính Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên. Anh Hoàng Đình Hiển, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình bày tỏ:
Vâng, tôi thì cũng rất là bất ngờ và rất là phấn khởi. Thế mà Hội Giáo Phật giáo Việt Nam và có những Ngân hàng Quốc dân đã có nghĩa là hợp tác để có nghĩa là có một cái phần quà có nghĩa là trao cho những người nghèo, mà đại diện là tôi cũng trong đó là được những phần quà mà Tết đến xuân về rất phấn khởi, mà tôi cũng thay mặt có nghĩa là hộ nghèo mà cảm ơn những người làm chương trình.
Còn chị Nguyễn Thị Hằng, xã Bàn Đạt, huyện Phú Bình xúc động nói:
Tôi nhận được phần quà của Hội Phật giáo Việt Nam, đặc biệt là của Ngân hàng Quốc dân, thì thật sự là tôi rất là phấn khởi mà cũng rất là xúc động vì được cái tình cảm của các nhà hảo tâm, của các cái hội từ thiện mà dành tặng cho chúng tôi nhân dịp Tết này.
Những phần quà được trao tặng là nguồn động viên tinh thần vật chất giúp các hộ đón Tết thêm phần ấm cúng và hạnh phúc hơn.
Chương trình sẽ được tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Ngày 21 tháng 1, Báo Văn nghệ Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xuất bản năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Trong năm 2016, Báo Văn nghệ Thái Nguyên đã xuất bản được trên 50 số, trong đó có 5 số đặc biệt chào mừng các sự kiện lớn như Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, kỷ niệm ngày chiến thắng 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, chào mừng Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. đồng thời xuất bản phụ chương 20 truyện ngắn, ký sự, phóng sự tiêu biểu, tổ chức kỷ niệm 25 năm ngày ra số báo đầu tiên và tổng kết trao giải cuộc thi sáng tác văn học trên báo Văn nghệ Thái Nguyên. Trang thông tin điện tử tiếp tục được duy trì và hoàn thiện giao diện máy tính, đưa vào sử dụng phiên bản mobile từ tháng 9 năm 2016. Hiện nay số lượng người truy cập đạt mức 3 triệu, mỗi ngày từ 2.000 người. Cùng với đó, báo tham gia tổ chức và triển khai cuộc thi đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tuyên truyền về cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh. Năm qua, tòa soạn cũng tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động xã hội nhằm chia sẻ với cộng đồng bằng việc tặng quà, hỗ trợ gạo ăn cho một số gia đình đặc biệt khó khăn, làm cầu nối cho các nhà hảo tâm và những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, cử phóng viên đi miền Trung tác nghiệp và chia sẻ với đồng bào vùng lũ lụt. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, báo Văn nghệ Thái Nguyên còn bộc lộ một số hạn chế, thiếu sót. Một số lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật ở địa phương ít được đề cập trên mặt báo như múa, sân khấu, văn nghệ dân gian. Số lượng và đối tượng phát hành chưa được mở rộng. Với mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng, năm 2017, báo Văn nghệ Thái Nguyên sẽ ưu tiên giới thiệu các tác phẩm có chất lượng cao về tư tưởng và nghệ thuật, tiếp tục tuyên truyền thực hiện cuộc vận động sáng tác và quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tập trung bồi dưỡng lực lượng viết trẻ thông qua mở trại sáng tác, tập huấn nghiệp vụ, mở lớp bồi dưỡng và các đợt thực tế sáng tác cho cán bộ phóng viên và cộng tác viên. Nhân dịp này, tòa soạn báo Văn nghệ Thái Nguyên đã khen thưởng cho 10 tác giả có tác phẩm xuất sắc và biểu dương 20 cộng tác viên tiêu biểu và 7 cá nhân tích cực tham gia các hoạt động từ thiện cùng báo Văn nghệ Thái Nguyên trong năm 2016.
Ngày 21 tháng 1, Trường Trung học Phổ thông Dương Tự Minh đã tổ chức Hội Khỏe Phù Đồng và ra mắt Câu lạc bộ Võ thuật năm học 2016-2017. Đây là năm học thứ 3 nhà trường tổ chức hoạt động này nhằm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích để các em học sinh rèn luyện thể chất, nâng cao thể lực, qua đó góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh. Hội Khỏe Phù Đồng năm nay thu hút gần 300 lượt vận động viên là các em học sinh các khối tham gia thi đấu ở 7 nội dung gồm nhảy xa, đẩy tạ, đẩy gậy, xà đơn, bóng chuyền, cầu lông và đá cầu. Tại ngày hội, nhà trường cũng đã ra mắt câu lạc bộ võ thuật với sự tham gia của đông đảo các em học sinh. Được biết, võ thuật là bộ môn thể thao được nhà trường đưa vào giảng dạy từ nhiều năm nay và trở thành môn thể thao giúp em học sinh rèn luyện cốt cách, nghĩa khí của người Việt Nam qua những bài quyền đơn giản. Hội Khỏe Phù Đồng Trường Trung học Phổ thông Dương Tự Minh diễn ra đến hết ngày 23 tháng 1. Kết thúc ngày hội, nhà trường sẽ tuyển chọn các vận động viên đạt thành tích cao để tham gia Hội Khỏe Phù Đồng các cấp.
Chuyên mục Alo Sinh Viên.
Chuyên mục Alo Sinh Viên.
Chuyên mục
Alo Sinh Viên.
Xin chào các bạn sinh viên Thái Nguyên.
Các bạn thân mến, chỉ còn gần một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Các bạn đã chuẩn bị được những gì để chào đón năm mới và những dự định gì đang ấp ủ trong kế hoạch học tập của các bạn? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong chương trình hôm nay nhé.
Các bạn thân mến, chương trình hôm nay sẽ là một chương trình đặc biệt để chào xuân Đinh Dậu 2017. Do đó, chương trình sẽ không có tiểu mục nhịp sống sinh viên như thường lệ. Thay vào đó, chúng tôi sẽ gửi tới các bạn những câu chuyện hết sức đời thực của nhiều bạn sinh viên mỗi dịp Tết đến xuân về, hay những hành động cử chỉ cao đẹp mà các bạn sinh viên đang làm. Vì vậy, hãy bật radio lên và cùng đồng hành với chúng tôi trong suốt chương trình các bạn nhé.
Quý vị và các bạn thân mến, như thông tin mà chuyên mục Alo Sinh Viên số tháng 12 năm 2016 chúng tôi đã đề cập, việc các bạn sinh viên đi làm thêm là không khó để có thể bắt gặp trong cuộc sống. Và câu chuyện đi làm thêm của các bạn sẽ càng trở nên khó khăn hơn khi mà Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 đang đến gần. Để hiểu hơn những khó khăn của công việc mà các bạn đang làm, trong tiểu mục Góc nhìn sinh viên tháng này, mời các bạn cùng nghe bài viết Gửi hương Tết vào nỗi nhớ do công tác viên Đinh Thành thực hiện.
Đặng Văn Tiến, một cậu sinh viên có dáng hình mảnh khảnh, quê ở huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, Tết này sẽ không về quê ăn Tết cùng với gia đình. Qua tìm hiểu được biết, hiện Tiến đang theo học tại trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên. Do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, hàng ngày, ngoài việc lên lớp, Tiến đi làm thêm để trang trải phần nào chi phí học tập. Tiến chia sẻ, Tết đến xuân về, ai cũng muốn được về quê đoàn tụ với bố mẹ và người thân. Nhưng với quá nhiều khoản chi phí cho Tết, bố mẹ Tiến sẽ phải rất vất vả. Để đỡ đần cho bố mẹ những khoản tiền ấy, sau khi thi xong học kỳ 1, bạn đã xin vào làm thêm tại một cửa hàng nội bộ của Samsung. Bởi đi làm thêm trong dịp Tết, phần thù lao sẽ cao hơn ngày thường rất nhiều.
và bây giờ thì mình khá là thèm cảm giác được quây quần bên gia đình đón giao thừa. Nhưng mình nghĩ cố gắng phấn đấu làm trong mấy ngày Tết. Và mùng 3 là mình sẽ được trở về nhà đoàn tụ với gia đình. Và số tiền mình kiếm được sẽ là phần thưởng cho bản thân, bố mẹ và mọi người, cũng như để trang trải kinh phí học tập cho kỳ học cuối cùng của mình.
Còn Nguyễn Văn Đảng, sinh viên đang theo học khoa báo chí cũng rất vất vả với công việc làm thêm. Để có tiền mua trang thiết bị phục vụ cho nghề báo, tranh thủ những ngày nghỉ học, Đảng kiếm việc làm thêm để làm. Tết này cũng vậy, do thời gian được nghỉ học khá dài, nên Đảng đã đăng ký xin đi làm thêm cho một doanh nghiệp kinh doanh linh kiện điện thoại. Theo dự kiến, phải đến ngày 30 tháng Chạp, Đảng mới bắt chuyến xe về quê ăn Tết với gia đình. Cũng giống như Đảng, câu chuyện làm thêm của bạn Nguyễn Thị Hồng, sinh viên khoa Văn xã hội trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên, cũng là câu chuyện khiến nhiều bạn sinh viên phải suy ngẫm. Do gia đình khó khăn nên mặc dù đang là nhân viên bán quần áo cho một cửa hàng tại Thái Nguyên, nhưng những ngày gần Tết này, bạn còn tranh thủ bán thêm mỹ phẩm để trang trải lo Tết cùng bố mẹ.
Tết Nguyên Đán thì cũng đã gần đến rồi. Ai cũng mong muốn có một cái Tết thật là đầm ấm, sum họp và hạnh phúc. Và bản thân mình cũng vậy thôi. Mặc dù biết là tiền không quyết định được tất cả, nhưng mà những cái gì mà mình bỏ ra bằng sức lao động để kiếm được đồng tiền thì mình cảm thấy rất là vui. Mặc dù là về quê ăn Tết muộn hơn so với các bạn và so với những người khác, tuy nhiên thì mình lại cảm thấy hạnh phúc. Số tiền đó mình có thể về để mừng tuổi cho ông bà, bố mẹ, hoặc là lì xì cho các cháu. Cũng có thể là mình sẽ sắm sửa một chút cái gì đó trong gia đình.
Đã dần gõ cửa vào mỗi gia đình. Thế nhưng ở đâu đó trên những nẻo đường, hình ảnh những cô công nhân vệ sinh đường phố, anh nhân viên đưa hàng với những thùng hàng nặng trĩu sau xe, hay những bác thợ vẫn miệt mài hoàn thành nốt công trình. Tôi cũng như các bạn đều thấy rằng lao động là vinh quang, và câu chuyện tranh thủ đi làm thêm vào dịp Tết của các bạn sinh viên cũng vậy. Từ chính những câu chuyện mà các bạn Tiến, Đảng và Hồng chia sẻ, có thể thấy các bạn đã biết trân trọng, quý giá công sức mồ hôi lao động của bản thân, đặc biệt là khi mỗi độ Tết đến xuân về. Tin chắc rằng từ những trải nghiệm thú vị này, các bạn sẽ càng yêu quý hơn giây phút đoàn tụ với gia đình. Chúc những bạn trẻ như Tiến, Đảng, Hồng có một cái Tết ý nghĩa và đáng nhớ để kỷ niệm thời sinh viên.
Tiểu mục Góc nhìn sinh viên.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm hưởng ứng chuỗi hoạt động hiến máu cứu người nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Vừa qua, các trường như Đại học Khoa học, Đại học Y, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên thuộc Đại học Thái Nguyên đồng loạt tổ chức chương trình Chủ nhật đỏ lần thứ 9 năm 2017. Không khí ngày hội như thế nào, lượng máu thu về bao nhiêu, hãy cùng đến với bài viết Hiến máu tình nguyện, nét đẹp trong sinh viên qua tiểu mục Góc nhìn sinh viên ngày hôm nay.
Ngay từ sáng sớm, các điểm để các trường thực hiện chương trình Ngày Chủ nhật đỏ lần thứ 9 đã rất tấp nập. Có mặt tại điểm trường Đại học Y Dược, bạn Đỗ Thị Lụa, sinh viên chuyên ngành bác sĩ đa khoa K47 của trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, đang được các nhân viên thực hiện một số kỹ thuật để lấy máu. Lụa chia sẻ, là một bác sĩ tương lai nên bạn hiểu rõ máu cần thiết như thế nào đối với một cơ thể sống, đặc biệt là những người bệnh cần được tiếp máu kịp thời. Tuy nhiên, do lượng máu dự trữ tại các bệnh viện hiện nay vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu máu của người bệnh, nên lần nào có chương trình hiến máu tình nguyện do trường, hội sinh viên phát động, bạn đều tích cực tham gia.
Đây là lần thứ 5 mình tham gia hiến máu, và mỗi lần hiến máu thì mình cảm thấy rất ý nghĩa. Như các bạn đã biết thì một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại. Theo nhiều người thì nói là hiến máu là có hại cho sức khỏe, nhưng mà đối với mình cũng như là khoa học đã chứng minh thì là hiến máu có lợi cho sức khỏe. Và sau mỗi lần hiến máu, bạn chỉ cần ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, cũng như là tránh hoạt động nặng, không sử dụng các chất kích thích như thể là rượu bia, thuốc lá thì bạn sẽ có một sức khỏe.
Theo ghi nhận, trong những năm qua, nhiều bạn sinh viên đang sinh sống và học tập trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tham gia rất tích cực vào các hoạt động đoàn thể, trong đó có hoạt động hiến máu tình nguyện. là tân sinh viên của trường Đại học Khoa học, bạn Nguyễn Hoàng Đức, sinh viên lớp cử nhân luật K14, lần đầu tham gia chương trình hiến máu tình nguyện, không khỏi xúc động chia sẻ.
Thì lần đầu hiến máu của em thì mới đâu ấy. Mình lúc mà mình vào ấy, lần đầu hiến máu thì cảm giác lúc mà nhìn cái kim ta cầm để lấy máu ấy, nhưng to mình cũng hơi run. Nhưng mà lúc sau một cái lần mà mình vào hiến máu xong ấy, tưởng nó đau nhưng mà thực chất thì nó rất là nhanh. Người ta làm, các bác sĩ làm rất là chuẩn. Mình chưa kịp cảm giác gì thì đã xong rồi. Cái điều mà mọi người lưu ý khi hiến máu á, thì em nghĩ thì là sáng hôm hiến máu ấy, thì mình phải ăn sáng đầy đủ. Và trước đêm mà trước ngày hiến máu ấy, thì mình nên ngủ sớm. Những ngày trước đó thì mình không nên sử dụng các chất kích thích như là rượu bia.
Trao đổi với thầy giáo Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Đại học Thái Nguyên cho biết, thời gian qua, hoạt động hiến máu tình nguyện luôn được hội sinh viên nhà trường quan tâm, thu hút đông đảo sinh viên toàn trường tham gia. Tại chương trình Chủ nhật đỏ lần thứ 9 năm 2017 này, do báo Tiền Phong và đoàn thanh niên các trường đại học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên phối hợp tổ chức, những thầy cô giáo như chúng tôi cũng không thể đứng ngoài cuộc. Việc động viên tinh thần cho các em và cùng tham gia hiến máu là hành động đẹp để nhân rộng các hoạt động nhân đạo như thế này.
Năm nay là năm thứ 9, báo Tiền Phong và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức cái ngày Chủ nhật đỏ. Thì cũng là lần thứ 3 trường đại học đồng nghiệp tham gia vào cái chương trình này. Nhưng bạn biết là cái việc vận động hiến máu là một công việc tương đối là khó khăn và phức tạp. Và một tính đặc thù của hiến máu là càng dịp về Tết đến xuân về, khi mà sinh viên về Tết thì những thời điểm đấy là những thời điểm tương đối khan hiếm máu. Cho nên là chúng tôi cũng lựa chọn và hàng năm đều hưởng ứng cái tham gia cái chương trình này. Thế trong cái năm nay thì do đúng vào cái thời điểm mà sinh viên đang cao điểm về thi. Thế do vậy là qua cái việc hưởng ứng tôi cũng tuyên truyền thu được 221 đơn vị máu. Đó cũng là một cái sự nỗ lực cố gắng, một sự đóng góp một phần vào cái sự thiếu khan hiếm của cái ngân hàng máu ở thời điểm hiện nay.
Kết thúc chuỗi hoạt động Chủ nhật đỏ lần thứ 9 năm 2017, Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên và Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên đã thu được hơn 450 đơn vị máu. Với lượng máu này sẽ có rất nhiều ca bệnh được cứu chữa kịp thời, mang lại một cuộc sống mới cho những người bệnh. Qua đây có thể thấy, hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, được phát triển và nhân rộng trên khắp cả nước. Hiến máu là hoạt động tự nguyện trong mọi công dân và nó không ảnh hưởng tới sức khỏe của người cho máu. Nó còn ý nghĩa hơn khi được đông đảo các bạn đoàn viên sinh viên hưởng ứng chung sức vì cộng đồng. Ngoài ra, đây cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá xếp loại điểm rèn luyện trong sinh viên và hoạt động này ngày càng được nhân rộng trên khắp các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán là ngày lễ cổ truyền lớn nhất, lâu đời nhất, có phạm vi phổ biến nhất và là ngày lễ tưng bừng, nhộn nhịp nhất của cả dân tộc. Nguyên có nghĩa là bắt đầu, đán có nghĩa là buổi ban mai. Nguyên đán là thời điểm bắt đầu một buổi ban mai, là khởi điểm của năm mới. Đối với sinh viên, nhất là sinh viên đi học xa nhà, thì đây là dịp được mong đợi nhất năm, bởi khi kết thúc học kỳ 1, ai ai cũng háo hức, dục dịch chuẩn bị đồ về nhà ăn Tết, đoàn tụ bên gia đình. Và ở mỗi vùng miền lại có những tục lệ đón Tết khác nhau. Hãy tìm hiểu cùng chúng tôi qua chia sẻ của các bạn sinh viên.
Người Hơ Mông chúng mình chuẩn bị ngày Tết rất chu đáo. Từ tháng 11 âm lịch, người dân ở bản mình đã bắt đầu nghỉ làm nương rẫy để mua sắm quần áo, chuẩn bị cho Tết truyền thống. Mỗi người mỗi việc, mẹ mình, người phụ nữ trong gia đình luôn miệt mài hoàn thiện đường thêu, nút chỉ trên bộ áo váy mới để cho người thân trong gia đình diện Tết. Còn bố mình thì tất bật đi mua sắm đồ hay thịt lợn gà, làm bữa cơm thịnh soạn cho gia đình. Vào ngày 30 Tết, việc dọn dẹp nhà cửa, trang trí bàn thờ tổ tiên là công việc rất quan trọng. Người Hơ Mông sẽ chọn một cành tre còn xanh lá và buộc 3 sợi dây có màu xanh, đỏ, vàng, cắm thêm một cây hương để làm chổi quét nhà. Người Hơ Mông quan niệm rằng trước chổi sẽ quét đi bệnh tật, ốm đau, những điều không may của năm cũ và mang lại may mắn cho năm mới.
Hàng năm thì cứ vào dịp Tết Nguyên đán là ở khắp các bản làng người Tày ở Hà Giang. Người Tày thì lại nô nức chờ đón những ngày hội rộn ràng của lễ hội Lồng Tồng. Lễ hội Lồng Tồng thì cũng được gọi là hội Súng Đồng, là một lễ hội của dân tộc Tày và được xem là hoạt động tín ngưỡng cầu trời cho mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu, đời sống ấm no. Trước ngày hội thì các gia đình đều quét dọn nhà cửa, sắm bàn sạch sẽ và chuẩn bị lương thực để đón khách. Và vào ngày lễ Súng Đồng thì ngoài đồng của bản, mỗi gia đình chuẩn bị một mâm cỗ phô bày sự khéo léo của người phụ nữ trong việc nội trợ, nấu nướng các món ăn truyền thống như bánh chưng, bánh dày, chè lam, bánh bỏng. Và trên mỗi mâm cơm thì đều có một chiếc bánh hình bông hoa nhiều màu sắc. Mỗi mâm cỗ thì còn có thêm hai đôi quả còn làm bằng vải màu, và trong nồi cát bông thì có tua nhiều màu sắc sặc sỡ. Lễ khấn cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt được thực hiện do các thầy tào tiến hành.
Thời gian ăn Tết của người Nùng ấy diễn ra khá dài, bắt đầu từ ngày 28 tháng Chạp cho đến hết rằm tháng Giêng. Ở đây đã hình thành phong tục biến người phụ nữ thành bà hoàng ăn chơi suốt 3 ngày Tết trọng đại của dân tộc. Từ khi bắt đầu đón giao thừa cho đến hết ngày mùng 3 Tết, mọi công việc nội trợ, bếp núc, lợn gà đều chuyển giao cho người đàn thực hiện. Sáng ra thì khi làm mâm đều là rất nhẹ nhàng, tránh động đến giấc ngủ của người phụ nữ. Khi làm lễ cúng xong thì đun nước, pha nước nóng vào chậu rửa mặt, mời họ đánh răng, rửa mặt, mặc quần áo mới rồi vào mâm cỗ đã được dọn sẵn. Sau khi ăn uống xong, người phụ nữ được diện quần áo mới đi chơi thỏa thích. Khi nào người đến bữa đều tự nấu cơm chờ họ vệ dùng bữa.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, năm hết Tết đến có bao điều thú vị đang chờ đợi. Chúng tôi, những người làm chương trình, xin chúc tất cả các bạn sinh viên, các thầy cô giáo cùng toàn thể thính giả nghe đài một năm mới may mắn, hạnh phúc và thành công. Những lời chúc tốt đẹp nhất cũng thay cho lời kết của chuyên mục Alo Sinh Viên tháng này. Chuyên mục do Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên phối hợp với Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên thực hiện. Chỉ đạo nội dung Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, phát thanh viên Thu Hồng Tinh Thành, kỹ thuật viên Thu Hồng Hạnh Vân.
Xin chào và hẹn gặp lại!
Ông cứ đi đường qua cầu đi, dạo này tôi ốm rồi.
Bà ốm thì liên quan gì tới cái cầu?
Thì ông hay nói tôi nặng quá nên sẽ không có lên nổi đó.
À thì vậy, nhưng giờ khỏi lo, dốc cỡ nào thì quay alpha 110 vẫn leo tốt.
Hả? Quay alpha 100 chứ?
À, quay alpha vừa tăng công suất lên 110 phân khối, tiết kiệm xăng thêm 10% nữa. Xe còn có ổ khóa đa năng, kiểu dáng cũng thon gọn hơn, chạy thích lắm luôn á.
Ý, được quá ha, lát ghé hết cầu với tôi nghe. Tôi cũng định mua đây nè.
Ok.
Ông cứ đi đường qua cầu đi, dạo này tôi ốm rồi.
Bà ốm thì liên quan gì tới cái cầu?
Thì ông hay nói tôi nặng quá nên sẽ không có lên nổi đó.
À thì vậy, nhưng giờ khỏi lo, dốc cỡ nào thì quay alpha 110 vẫn leo tốt.
Hả? Quay alpha 100 chứ?
À, quay alpha vừa tăng công suất lên 110 phân khối, tiết kiệm xăng thêm 10% nữa. Xe còn có ổ khóa đa năng, kiểu dáng cũng thon gọn hơn, chạy thích lắm luôn á.
Ý, được quá ha, lát ghé hết cầu với tôi nghe. Tôi cũng định mua đây nè.
Ok.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽ màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc. Dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658
02803-645-658 Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng Taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng Taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrax và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, để tri ân khách hàng, từ nay đến Tết Nguyên đán 2017, công ty giảm giá từ 3 đến 30% cho các sản phẩm: máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, sữa bột dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Ngoài ra, công ty còn giảm giá tới 50% phí khám bệnh chuyên khoa mắt, tai mũi họng. Chương trình được áp dụng tại các cơ sở mang thương hiệu Hà Tuyên. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại trụ sở chính, số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Số điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!